Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chàng Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Quy Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron, hân hạnh giới thiệu Inanda Dreamway Medical Chair thế hệ mới, chiếc ghế massage vật lý trị liệu tốt nhất thế giới do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản chế tạo bằng kỹ thuật 3D Robot Massager, tối tân nhất và là chiếc ghế massage duy nhất được làm 100% tại Nhật trên thị trường hiện nay. Inanda Dreamway Medical Chair thế hệ mới có chức năng đo đạc dò tìm huyệt đạo chuẩn xác hơn, các thao tác massage nhuần nhuyễn hơn, mang lại kết quả trị liệu hữu hiệu hơn cho bất cứ ai đang chữa trị các chứng mỏi mệt, căng thẳng, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, mỏi vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống. Inanda Dreamway Medical Chair thế hệ mới được làm 100% tại Nhật, chỉ có tại Teletron, là đại lý duy nhất của Inada trong cộng đồng Á Châu trên toàn Hoa Kỳ. Teletron có nhiều chi nhánh đang phát triển khắp nơi. Teletron Houston 281-495-8999, Teletron Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Huy Cường xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý khán giả khắp nơi bên Dallas. Đúng là cái câu mà ông bà ta nói là sau cơn mưa trời lại sáng. Sáng ngày hôm nay nếu mà quý vị nào lái xe mà ngẩng lên trên bầu trời trong xanh là quý vị đã nhìn thấy mặt trăng rồi. Ngày hôm nay thì nắng rất là sớm, ấm áp một đôi chút nhưng mà buổi tối vẫn còn lạnh lạnh bởi vì xuống còn 44 độ. Và ngày mai cũng là một cái ngày tốt, rất là tốt, trong sáng không có một gợn mây. Thứ bảy có thêm mây rồi sau đó nó ấm áp và gió trong cái ngày thứ hai. Kết quả bầu cử thì quý vị đã nghe rõ rồi, tất cả là coi như những cái nhân vật nào thuộc Đảng Cộng Hòa nào đã được bầu vào Quốc hội. Nhưng mà riêng về một số những cái vấn đề khác, chẳng hạn như là hợp thức hóa về cần sa marijuana đó, thì ở bên thủ đô Hoa Thịnh Đốn cũng như là tiểu bang Oregon là họ đã đồng ý chấp thuận hợp thức hóa về cái việc này rồi. Đồng thời thì tiểu bang Texas cũng có thông qua một số những cái dự khoản, đặc biệt là lo về vấn đề giao thông đường xá. Còn vấn đề phá thai hoặc là hôn nhân đồng tính thì một số những cái tiểu bang họ cũng có một số những cái thay đổi. Riêng về những cái tiểu bang như là Oregon thì họ nói rằng là những cái người lớn tuổi đó có thể sẽ mua hoặc là dự sở hữu một cái chất loại giống như là làm ra từ những cái loại thuốc phiện. Và vào năm ngoái đó thì tiểu bang Washington, không phải là Washington DC, và Colorado cũng đã thông qua một cái dự luật này rồi. Tức là khi nào quý vị mà đến những cái tiểu bang này, quý vị thấy là cần sa ma túy họ bán công khai ở trong những các tiệm. Ở bên thủ đô Hoa Thịnh Đốn Hoa Kỳ thì bây giờ là họ sau cái đề nghị vào thứ ba vừa rồi đó, thì các cử tri đã đồng ý là sẽ cho phép những công dân 21 tuổi trở lên được quyền sở hữu, mà không những là sở hữu mà còn có quyền trồng cần sa nữa, nhưng không có được mua bán tại cái tiểu bang này. Và ngược lại thì ở bên tiểu bang Florida thì họ lại bác bỏ về cái việc mà ngay cả vấn đề hợp thức hóa dùng cần sa để mà chữa trị bệnh, tức là cái mục đích về y khoa mà họ cũng từ chối luôn. Tức là những cái tiểu bang này họ tương đối là rất là bảo thủ. Còn cái việc mà dùng cần sa trong cái mục đích y khoa đó thì nó được 23 tiểu bang đã hợp thức hóa, tức là đồng ý rồi. Còn riêng về vấn đề mua súng đó, sáng ngày hôm nay quý vị cũng đã nghe anh Huy Cường, anh cho biết là phía bên ông tân thống đốc của tiểu bang là ông Craig Abbott cũng đã bàn thảo là có thể sẽ rộng rãi hơn cho cái vấn đề mang súng. Nhưng mà ở một số những cái tiểu bang khác thì cái vấn đề mang súng là cần phải kiểm tra lý lịch, kiểm tra về cái vấn đề mà họ đã từng vào tù ra khám hoặc là có tiền án chưa. Những người đó thì không có thể nào mà bán súng cho họ hoặc là cho phép họ mua súng dễ dàng được. Và một số những cái vấn đề khác như là lương tối thiểu thì ở bên Nebraska họ cũng tăng lên 8 đô, còn bên tiểu bang Arkansas cũng lên 7 đồng 50 sen. Nhưng mà nói chung đó là những cái vấn đề này đều là những cái vấn đề rất là nhạy cảm mà người các cử tri họ rất là quan tâm, anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng. Và một vấn đề nữa mà các cử tri cũng rất là quan tâm, nhất là tại tiểu bang Texas và North Dakota hoặc là Colorado, là những nơi có những mỏ dầu hỏa, thì đó là vấn đề mà danh từ kỹ thuật gọi là fracking hydraulic, tức là họ dùng bơm nước cũng như là cát và một số các chất hóa học xuống các mỏ dầu để mà trục dầu thô lên. Và cái sự việc này sẽ làm cho những người cư dân ở trong các vùng này họ lo sợ, là thứ nhất là sẽ làm cho các mạch nước ngầm ở dưới đất sẽ bị ảnh hưởng bởi vì những chất hóa học này sẽ ngấm vào trong lòng đất và nó sẽ ảnh hưởng đến những mực nước ngầm, tức là những nước mà để cho dân chúng xài, và lại còn có thể gây ra những trở ngại khác, là đôi khi nước những cái chỗ mà những dầu đã được bơm lên rồi thì nước sau đó nó bị phân tán đi thì sẽ trở thành những lỗ hổng khổng lồ và sẽ trở đưa lên đến đại đất sụp. Nhất là một thành phố Denton là một thành phố gồm các trường đại học chỉ có cách phía bắc của Dallas vào khoảng 30 dặm. Thì trong cuộc bầu cử vừa qua, các cư dân của thành phố này đã thông qua một đạo luật không cho phép sử dụng fracking của những hãng khoan dầu ở đây. Và dĩ nhiên là bị phản đối dữ dội bởi vì những người mà dưới đất của họ có những cái mỏ dầu và họ được lãnh tiền hàng tháng của những công ty dầu hỏa. Dĩ nhiên họ chống đối rồi. Và ngay lập tức ngày hôm qua thì các hãng dầu và những người này đã lên tiếng đưa đòi đưa kiện ra tòa vấn đề này để đòi lật đổ cái đạo luật này và có thể đưa ra những cuộc trưng cầu dân ý. Trên toàn quốc thì có rất là nhiều tiểu bang đã có những đạo luật cấm cái việc trục dầu lên bằng nước như thế này, như ở Colorado, ở Pennsylvania, Ohio, West Virginia. Và không phải là luật của toàn tiểu bang, nhưng mà từng thành phố một, bởi vì mỗi thành phố có quyền có đưa ra những luật lệ riêng ảnh hưởng đến chính những cư dân và những quyền lợi của thành phố. Và do đó, đây cũng là một trong những đạo luật quan trọng, một cái sự chiến đấu giữa các hãng dầu hỏa, những người mà dưới đất của họ có mỏ dầu, và những cư dân còn lại là những người không có một tí gì lợi lộc về vấn đề dầu hỏa mà lại phải bỏ tiền ra trả tiền xăng, tức là làm cho các hãng dầu giàu thêm, không biết.
Dạ vâng, đây không phải là một điều mới, bởi vì những người dân tại các khu vực có liên quan đến khai thác dầu, họ cũng đã khởi kiện hoặc là phàn nàn về vấn đề dùng những kỹ thuật gọi là fracking hydraulic này để mà khoan khai thác dầu thì ảnh hưởng rất là nhiều đến thứ nhất là mạch nước ngầm, thứ hai là cái vấn đề foundation của họ, nên là họ đã trong suốt thời gian vừa qua họ cũng đã có những phàn nàn về vấn đề này. Và kính thưa quý vị, hôm nay trên trang thương mại của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến công ty Lenovo. Đây là công ty sản xuất máy tính để bàn, tức là desktop, một trong những công ty lớn nhất trên thế giới. Vào ngày hôm nay, theo giờ địa phương, thì họ đã công bố doanh thu của họ đã tăng, doanh thu mới nhất tăng lên 19%. Và theo họ cho biết rằng là vấn đề buôn bán thương mại ở bên ngoài thị trường Trung Quốc đã gây nên vấn đề tăng doanh thu của họ. Lợi nhuận tăng lên đến 262 triệu Mỹ Kim, hoặc là 2.5 xu cho một cổ phiếu. Và trong 3 tháng cuối năm, tính từ kết thúc vào tháng 30 tháng 9 vừa qua, và lợi nhuận công ty cho biết doanh thu tăng 7% lên đến khoảng là 10.5 tỷ Mỹ Kim. Lenovo là công ty có trụ sở chính tại Bắc Kinh, nhưng trung tâm nghiên cứu của họ lại đặt ở North Carolina. Và họ đã đưa ra những nỗ lực lên đến hàng tỷ Mỹ Kim trong việc kinh doanh những sản phẩm về máy tính, cũng như là về những sản phẩm di động và những kết cấu hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ. Trong tháng vừa qua thì họ cũng đã hoàn tất cuộc mua lại bộ phận di động của công ty Motorola từ Google lên đến 2.9 tỷ Mỹ Kim. Theo đó thì với điều này đã làm cho công ty Lenovo trở thành công ty sản xuất điện thoại di động lớn thứ ba trên toàn thế giới. Trong tháng 9 vừa qua thì công ty cũng đã hoàn tất mua lại tập đoàn IBM lên đến 2.1 triệu Mỹ Kim. Doanh số bán hàng tại Trung Cộng trong riêng nội địa thôi thì cũng đã tăng 2% trong Tam Cá Nguyệt năm vừa rồi, và cũng đã tăng lên đến 33% ở bên khu vực châu Âu. Và theo như về mảng bán điện thoại di động đó, hoặc là những cái tablet hoặc là những thiết bị di động khác thì cũng đã tăng lên 6%. Và trong khi đó thì công ty nói rằng là việc bán những điện thoại thông minh thì tăng lên 38%. Và với điều này thì công ty cũng đã thông báo rằng là họ đã có cuộc chuẩn bị, sẽ có cuộc gặp mặt với đại công ty Yahoo để tìm kiếm cơ hội làm ăn giữa hai công ty lớn này. Thì chúng ta thấy rằng đây là một công ty có trụ sở tại Trung Cộng, nhưng mà họ đã phát triển rất là nhiều. Và ngày nay thì họ đã giành phần lớn thị trường tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới với những sản phẩm có chất lượng giá rẻ, nhưng mà chúng ta thấy rằng là điều này cũng là mang lại lợi ích cho những người tiêu dùng, bởi vì họ có thêm một sự lựa chọn giá rẻ dành cho các thiết bị di động cũng như các thiết bị máy tính, anh Quang Hưng?
Nói về máy tính thì trên tờ Dallas ngày hôm nay họ cũng có nói là cái tháng 11 là cái tháng mà người ta nhớ đến cái ngày lễ Thanksgiving. Và ngay sau cái ngày lễ Thanksgiving là cái ngày gọi là Black Friday. Thì người ta dự trù là nếu mà muốn mua máy tính mà rẻ nhất thì đợi cái ngày Black Friday. Có lúc có những cái chỗ mà họ bán giảm tới 50%. Nhưng mà quý vị muốn mua những cái sản phẩm của Apple đó thì chỉ có đi vào Amazon.com là nó rẻ hơn. Hơn là quý vị đi thẳng vào trong cái Apple. Thì khi mà nói về hai cái ngày lễ này là hai cái ngày lễ mua sắm nhiều nhất, thì người ta có đưa ra một số những cái món mà quý vị có thể mua. Chẳng hạn như là kẹo. Anh Huy Cường với là anh Khô Nguyên bây giờ mà đi mua kẹo của Halloween để lại đó, thì họ giảm tới 75%, nhưng mà không có biết là mua kẹo để làm gì, để dành cho đến năm sau là không biết nó có bị hư hay không. Riêng về những cái nồi niêu, son chảo hoặc là chén bát đó, mà quý vị mua vào trong cái dịp lễ này đó là hết sảy, bởi vì đó nhiều tiệm họ sẽ giảm vô cùng. Còn nếu mà muốn mua quần áo thì quý vị nhớ là đi kiếm cái coupon. Và trong cái ngày lễ Thanksgiving thì hầu hết nhà ai cũng cần có một cái con gà Tây đó. Mà nếu mà có con gà Tây đông đá đó, thì quý vị nên theo dõi xem coi là những cái cửa tiệm họ thường thường là cho miễn phí, tặng miễn phí hoặc là giảm giá nếu mà quý vị mua thêm cái đồ của họ. Còn nếu mà muốn có tivi đó, thực sự tình mà nói đó là cái ngày lễ Thanksgiving và Black Friday là cái lúc mà quý vị mua tivi rẻ nhất. Có những cái tivi 42 inch chỉ có bán 178 đồng mà thôi. Còn quý vị muốn tivi bự thì là bự 60 inch, có chỗ nó chỉ bán có 420 đồng. Người ta dự đoán là năm nay là như vậy. Nhưng mà anh Khôi Nguyên chớ có đi mua nữ trang vào cái dịp lễ này nhé. Bởi vì cái tháng này là cái tháng mà người ta bán đắt đỏ nhất, mà nữ trang là bán mắc nhất, tăng giá nhất. Chỉ có đợi cho tới tháng 3 hoặc là sau cái dịp lễ Giáng sinh, hay là sau cái ngày lễ Valentine là mua nữ trang là tốt nhất, anh Huy Cường.
Đúng như vậy, nhưng mà những cái món khác on sale thì mình có thể đợi những cái thời gian khác nó cũng sale rất là rẻ, và mình không cần phải tranh giành hoặc là xếp hàng từ cả nửa đêm trước để mà có thể mua được những món rẻ như vậy. Đó cũng là những kinh nghiệm trong những năm vừa qua. Và thưa quý vị, hôm thứ ba thì thành phố Tambo cũng đã thông qua một đạo luật cho phép tất cả mọi nơi của thành phố này được phép bán rượu một cách công khai mà không có cần phải bị giới hạn nữa. Các cử tri của Tambo, tức là một thành phố ở phía tây bắc của Houston vào khoảng độ 25 mile, họ đã có một cái đạo luật cách đây 70 năm, khi đó thành phố này là một thành phố chuyên môn về kỹ nghệ dầu hỏa, và công nhân thợ thuyền từ khắp nơi đổ về đây để mà làm công việc cho các hãng khai thác dầu hỏa này. Và đa số những người này là những người lao động, cho nên họ đã có những cái sự tính tình bất thường sau khi mà uống rượu vào những buổi chiều, buổi tối, những lúc không làm việc. Vì thế thì thành phố này đã đưa ra một cái đạo luật cách đây 70 năm, tức là năm 1944, là có một số các khu vực của thành phố cấm bán rượu. Và những cái đạo luật này đã được thay đổi dần dần. Sau đó thì họ chỉ còn được bán bia và mixed drink thôi, nhưng mà cũng không được bán rượu mạnh. Và đạo luật này được coi như là quá lỗi thời, tại vì bây giờ Tambo không còn phải là một thành phố dầu hỏa với lại những cái người lao động không có được tính tình bất thường như vậy. Và họ đã trở thành một thành phố ngoại ô của Houston, cũng giống như mọi thành phố bình thường khác. Do đó thì những cư dân ở đây họ đã mở một cuộc trưng cầu dân ý, yêu cầu mọi người ký tên vào để đưa cái vấn đề này ra vào cái cuộc tranh cử, cuộc bầu cử vào ngày hôm thứ ba vừa qua. Kết quả thì đạo luật 1944 sẽ được hủy bỏ, và kể từ đây tất cả mọi tất đất ở trên thành phố Tambo đều được phép bán rượu mạnh một cách công khai, miễn chắc chắn là phải có bằng và người uống là phải trên cái tuổi hạn định của tiểu bang Texas. Đó cũng là một tin mừng cho thành phố này, mà báo Houston Chronicle ngày hôm nay cũng đăng về một cái sự việc này, cũng là một cái sự lạ ở tại Texas.
Dạ vâng, thì điều này cũng là tốt cho những cư dân tại đây, khi mà đã gần đến dịp lễ cuối năm thì thường người ta thường uống bia uống rượu, Nhưng mà nếu mà không được mua như vậy thì không thì hơi khó khăn cho những người dân tại đây. Kính thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, thì Khôi Nguyên muốn gửi đến một thống kê thú vị liên quan đến Facebook. Bởi vì như chúng ta đều biết, Facebook là một trang mạng xã hội rất là nổi tiếng trên thế giới ngày nay. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng là mỗi tháng có đến 1.35 tỷ người dùng Facebook. Và con số này mỗi ngày đó là 864 triệu người. Và trong 1/3 trong số đó thì dùng Facebook ở trên những chiếc điện thoại di động cầm tay tinh khôn. Theo báo cáo thì mới nhất, Facebook cho biết họ đang sở hữu 1.35 tỷ người dùng thường xuyên truy cập mỗi tháng, tăng 14% so với năm ngoái, và khoảng là 864 triệu người dùng mỗi ngày. Người dùng châu Á là dùng Facebook nhiều nhất trong mỗi tháng, lên đến 426 triệu lượt người, vượt qua cả châu Âu là 296 triệu và Hoa Kỳ và Canada là 206 triệu. Tương tự, ở người dùng Facebook mỗi ngày thì châu Á cũng dùng nhiều hơn so với các châu lục khác. Trong tháng 10 thì CEO của Facebook là Mark Zuckerberg đã gặp gỡ Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhằm mở rộng sức ảnh hưởng của Facebook tại Nhật Bản. Bên cạnh đó, cũng là một buổi họp báo tại Trung Cộng về dự án Internet.org được ông Zuckerberg trả lời phỏng vấn bằng tiếng Hoa. Trước đó thì ông này cũng đã đến Hàn Quốc để tham quan trụ sở của Samsung. Thì thực hiện là xu hướng di động đã thể hiện rõ qua số lượng người dùng Facebook trên các thiết bị di động như là các điện thoại không tinh khôn đã tiếp tục tăng mạnh, chiếm khoảng là 1.12 tỷ người dùng, tăng so với cái mức là khoảng 1.7 tỷ từ quý trước và 29% cùng kỳ năm ngoái. Mỗi ngày thì có lên đến 703 triệu người dùng những chiếc điện thoại tinh khôn để truy cập Facebook. Thì chúng ta thấy rằng là một con số rất là lớn, những người sử dụng Facebook mỗi ngày được truy cập qua các điện thoại tinh khôn. Thì đây là một trong những yếu tố làm cho Facebook đã trở nên ngày càng nổi tiếng và giá cổ phiếu của họ cũng đã tăng mạnh trong suốt thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, họ còn có những chính sách rất là hợp lý như thu mua lại những công ty để mở rộng thêm những app, những function của họ để thu hút thêm ngày một nhiều khách hàng. Và nói đến quảng cáo thì Facebook cũng đã, cái quảng cáo trong công quý 2 vừa qua của Facebook cũng đã tăng mạnh, đạt đến mức là 2.68 tỷ Mỹ Kim. Chiếm bởi vì những quảng cáo này trên các thiết bị di động đó thì tăng lên đến là 62%. Thì chúng ta thấy rằng là bên cạnh việc doanh số tăng thì Facebook cũng đã nỗ lực rất là nhiều trong việc thu hút sự yêu thích, sự quan tâm của những người sử dụng mạng xã hội trên toàn thế giới đó chú Huy Cường.
Cảm ơn Khôi Nguyên và thưa quý vị, đến đây thì phần Nhật báo truyền thanh xin được tạm chấm dứt. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và chào quan hưng. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên.